Đại chúng, thời gian qua tu tập có an lạc không? Quý cô có an lạc không? Người tu của mình thất bại, bỏ nửa đường tu mà đi về, hay là đi theo cái thói quen hư xấu và dở của mình, là vì mình tu không có an lạc, không có hỷ lạc. Tu không có hỷ lạc là vì do học sai Phật pháp, hiểu sai Phật pháp và hành sai Phật pháp. Học mà không hiểu lấy gì mà hành? Học mà không hiểu thì lấy gì hành cho đúng? Mà hành đã không đúng, làm gì mà có an lạc, làm gì mà có hạnh phúc? Đôi khi học rồi mà còn chưa hiểu. Cho nên từ cái học mà đi tới cái hiểu á, nó cách nhau một trời một vực. Có khi mình học mà không hiểu, có không? Học từ trường này qua trường khác, đại học này qua đại học khác, học từ nước này qua nước khác, học từ hệ thống Phật giáo này qua hệ thống Phật giáo khác. Học thì có, mà hiểu thì không. Cho nên từ học mà đến hiểu không đơn giản chút nào. Học việc của đời hay học việc của đạo cũng vậy. Từ nơi học mà tới nơi hiểu, cách nhau xa vời vời. Quý thầy, quý cô ơi. Rồi từ nơi hiểu mà hiểu cho đúng, lại là xa cách nhau vời vời nữa. Hiểu rồi nhưng mà hiểu cho đúng. Có nhiều người hiểu mơ màng, nói tôi hiểu nhưng mà hỏi hiểu thế nào không nói được. Ngày hôm qua là kỳ mẹ tôi 41 năm mẹ qua đời. Tôi ra thức để về kỳ mẹ. Thì buổi sáng ngồi uống nước về gia đình, nói chuyện với gia đình, tôi hỏi người chị của tôi, chị có thuộc bài kinh này không? Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề, tham dẫn kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, vân vân. Tôi hỏi chị có thuộc không? Chị tôi nói thuộc chứ. Nói rất là tự tin, thuộc chứ. Mà chỉ thuộc thiệt, thuộc thiệt, chứ không phải là thuộc mà lẩm bẩm đâu. thuốc thiết. Thì tôi hỏi thêm, chị có hiểu không? Hiểu chứ, sao không hiểu được? Thì tôi hỏi tiếp, chị hiểu là đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca. Thì chữ đệ tử đó có nghĩa gì? Cuối cùng chị ngẫm thinh, không còn nói hiểu chớ nữa mà ngẫm thinh. Vì sao mình xưng với Phật là vừa em mà vừa con? Đệ tử, đệ là em, tử là con. Vì sao mà mình xưng với Phật là vừa em mà vừa con? Đệ tử mà. Như vậy là chỉ ngồi im thím thịp luôn. Cái bình đó của chị tôi cũng như cái bình của tất cả những người chị học Phật, hiểu Phật ở trong Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo thế giới. Và cái hiểu đó cũng là hiểu của đa số tăng ni đệ tử Phật, như cả hiểu của chị tôi. Hiểu không? Hiểu chứ. Thuộc không? Thuộc chứ. Nhưng mà hiểu một cách thấu đáo, một cách rõ ràng, một cách minh bạch thì không có đơn giản chút nào. Vì sao mình xưng với Phật mà vừa là em mà vừa là con? Và khi mình xưng như vậy mà mình không hiểu được thì chất liệu biểu hiện ra những ngôn ngữ để mình trình bày cái của mình cho Phật hay cái của mình cho những bậc trưởng thường thì cái hiểu đó chưa phải là hiểu. Cho nên tôi nói với các thầy các cô á, đừng dông ruổi bên ngoài. Có đôi thầy học luật, có đôi cô học luật học năm mà còn mấy tháng nữa thôi học không xong. Nghỉ để đi đâu? Đi để tới trường trung cấp. Nghỉ để đi tới đâu? Đi tới học viện. Nghỉ đi tới đâu? Để đi tới Đài Loan. Nghỉ để đi tới đâu? Tới Singapore. Nghỉ đi tới đâu? Để qua Ấn Độ. Nghỉ để đi tới đâu? Tới Sri Lanka. Nghỉ để đi tới đâu? Để đi qua Nhật Bản học. Nghỉ đi để đi tới đâu? Đi sang Hoa Kỳ học. Học ở đâu khi cái căn bản của mình không có? Thì học ở đâu mình cũng chỉ là xây nhà trên cát mà thôi. Học ở đâu cũng được cả, nhưng trước hết phải là có căn bản. Mà căn bản luật dạy cho chúng ta là gì? Người xuất gia học kinh trước, học luận trước hay học luật trước? Nói cho rõ, nói to lên. Học luật trước, đúng rồi. Nghi tiên học luật, hầu học tu đa la, bất đắc vi việt, có phải không? Mở miệng ra từ trường trung cấp của các vị giáo thọ, học viện của các vị giáo thọ dạy. Không có vị giáo thọ nào mà không nói rằng là giới định tuệ. Như vậy thì phải giới trước. Tu mà không học giới, không học luật thì bước đầu xuất gia như vậy đã hỏng rồi. Mà đã hỏng rồi thì đi đâu mà nên được. Đi đâu mà nên được? Thần thông phép là nào mà nâng cả thầy lên được, nâng cả cô lên được, nếu cả cô cả thầy không có căn bản giới luật để tu hành? Bây giờ người tu mà 10 người thì hết 5 người là không biết giới luật là gì. 10 người hết 5 người không biết giới luật là gì nghe. Quý thầy quý cô nghe như vậy có đau buồn không? Như vậy thì đi tu để làm gì? Xuất gia để làm gì? Cái phần sự của mình mà không biết thì còn gì nữa mà nói là người đó tu. Cho nên quý thầy quý cô thấy là trong tứ phần giới gọi là giới bạn, tứ phần giới bổn, phải không? Đó. Trong tứ phần thì giới là gốc, giới là căn bản. Mà tỳ kheo thọ giới mà không học giới thì cái căn bản tu hành nằm chỗ nào? Mà người tu hành không có căn bản thì mình có cơ sở nào để nói về cái người đó họ phi giới phi luật? Mình có gì nữa đâu để nói về họ, còn gì nữa để nói hết. Cho nên đừng có thấy người ở chùa nhiều mà cho đó là Phật pháp hưng thịnh. Nhiều người còn tề nữa nghe, vô ở trong chùa nghe, mà có người ta tới hỏi cái chùa này được xây dựng từ năm nào, ai là tổ Khai Sơn. Sự truyền thừa trong ngôi chùa này như thế nào không biết. Không biết. Thế thì ở trong chùa đó làm cái gì? Mình đi mượn khách sạn mà ở thì cũng phải biết cái khách sạn nó ở đường nào, địa chỉ số mấy trong cái đường đó, rồi cái phòng mình mướn người ta đưa cho mình cái chìa khóa số của phòng nào, mình phải biết số để mà vào phòng. Và sau khi ở xong rồi mình xuống tiếp tân, mình trao chìa khóa lại cho lễ tân, thanh toán tiền bạc, rồi cộng thêm là phải nói lời cảm ơn với lễ tân trước khi từ giả khách sạn. Đó là công nghệ căn bản tối thiểu về lịch sử, về văn hóa, về đạo đức. Thế mà có người ở trong chùa bỏ chùa đi không nói một tiếng cảm ơn, mà ở chùa cũng đòi tiền, tiền phòng, tiền ở, tiền ăn. Tất cả những cái điều đau buồn như vậy vì do gì? Vì do Thứ nhất là bản thân kém phước đức. Bản thân kém phước đức. Và thứ hai, đã kém phước đức rồi thì không làm dùng được phước đức. Mà thầy cũng nói, anh em cũng nói, hộ pháp đuổi. Cho nên hộ pháp đuổi ra khỏi chùa. Chúng ôm ấp, nhưng ôm ấp không nổi, bởi vì không còn đủ phước đức. Thì mình có ôm ấp mấy cũng được. Cái áo đã mục rã đi rồi thì mình ôm, mình vả chỗ này thì hằng rách chỗ khác. Vả hết cái lỗ rách này thì hằng rách chỗ khác. Vì sao? Vì cái áo vải nó mục kìa. Cho nên người tu có phước bước đầu, nhưng mà vô ở chùa làm dùng cái phước đức của tam bảo, cho nên không còn đủ sức ở trong chùa nữa, bị hộ pháp đuổi ra. Đó. Cho nên quý vị phải biết rằng từ cái học cho tới cái hiểu, từ cái hiểu cho tới cái hành, rồi từ cái hành mà thấy cái hành thực sự với cái hành chưa thực sự, nó còn cách nhau một trời một vực nữa. Quý thầy quý cô hiểu cái từ tăng thượng mạng ở trong Phật pháp chưa? Cho nên đôi khi mình hành, mình ngồi thiền, mình thấy cái tâm mình yên lặng, thì mình nghĩ rằng là mình đã đạt được thiền rồi. Nhưng mà thật sự ra là tâm nó yên lặng ở bề nội, chứ chưa yên lặng được bề sâu, chưa yên lặng được cái mặt chìm xuống, nó chưa. Thì đây mới yên lặng ở bề nội thôi. Mà mình tưởng rằng mình đã đạt tới thiền rồi, đã đạt tới định rồi. Cho nên ai nói thiền, ai nói định, mình nói ta hiểu rồi. Không cần lắng nghe, không cần học hỏi. Từ đó mà tạo ra cái lỗi gì? Lỗi gì quý thầy? Lỗi gì quý cô? Cái lỗi tăng thượng mạng, chưa chứng mà cho là chứng, chưa đắc mà cho là đắc. Cho nên cái hành, hiểu rồi tới hành, mà hành rồi, nhưng mà đôi khi mình tưởng rằng cái hành của mình đã đạt, tại ra chưa phải. Nó yên lặng là yên lặng tạm thời, chứ không phải là yên lặng vĩnh viễn. Cái tham của mình nó tạm thời lắng xuống, bởi vì chưa có cái cảnh và cái cảnh đúng đố của nó để nó biểu hiện. Thế thì mình tưởng rằng tâm mình yên rồi, mà thực tế là không phải. Cho nên mình tu hành phải tha thiết với tam bảo, phải chí thành về tam bảo, và nỗ lực mà sám hối mỗi ngày. Như tôi đã từng chia sẻ với các thầy các cô, Bồ Tát Phổ Hiền mà còn phải sám hối không phải mỗi ngày, mà sám hối trong từng niệm liên tục, không gián đoạn. Huống chi mình tu nửa tháng sám hối lần ăn thua chi, phải không? Phải không? Sám hối từng niệm mà còn cái nghiệp chướng bão chướng nó chưa trừ được. Huống chi mình đây nửa tháng sám hối một lần, mà tôi biết rằng nửa tháng sám hối một lần là có người thì tha thiết, nhưng mà có người cũng chỉ đối phó thôi, chứ không phải tha thiết. Bởi vì không đi sám hối là bị chúng đưa ra phạt lộ. Cho nên vào ở trong cái đạo tràng sám hối mà thực sự ra mình chẳng sám hối gì cả, cái tội lỗi nó càng tăng thêm. Đó. Cho nên cái sám hối đừng sám hối hình thức, mà là phải sám hối bằng tất cả cái tín tâm thanh tịnh của mình. Không tín là bất thành, nhưng mà chỉ dừng lại ở nơi tín mà không tinh cần để phát huy cái tín đó đến chỗ công tột, thì cái tín đó chỉ là cái tín thuộc về thế gian thôi. Cho nên tín là thiện, nhưng mà phải dựa vào ở nơi tam bảo để nuôi lớn cái thiện căn đó trong đời sống chúng ta, qua cái pháp hành sám hối mỗi ngày, qua cái pháp hành hành trì giới luật mỗi ngày. Thì tội chúng ta mới tiêu, nghiệp chúng ta mới trừ. Còn nếu không thôi thì mình hoang phí cả một đời người. Mà dọ nói như là thi sĩ Bùi Giảng, nửa đời đã bỏ thấu canh, nửa con nước bỏ tuổi xanh lên bờ. Khổ đau về giữa bất ngờ, hoang liêu phố thị chân hờ hận đi. Khổ đau về giữa bất ngờ có nghĩa là khổ đau có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào, ở đâu. Nếu chúng ta không nhất tâm, nhất ý tu tập, và không có một định hướng cho sự tu học, do đó mà mình tu mà không có hỷ lạc, là từ nó thất bại. Chứ không ai làm cho mình thất bại. Vẫn có hỷ lạc là tu sai. Tu sai là do hiểu sai. Hiểu sai là do học sai. Học sai là có hai cách. Do mình học sai, mình không hiểu hết cái ý của thầy dạy. Hoặc là do thầy ông không hiểu hết giới luật, ông không có hành trì, ông hiểu sai giới luật, rồi ông truyền bá cái hiểu sai đó của ông cho mình. Mà ngày nào ông cũng nói như vậy, lâu ngày nó huân thành cái chủng này mình. Và khi mà đã trở thành chủng tử rồi á, mình nghe một người khác nói đúng giới luật, mình nói không, sai. Cho nên mình lấy cái sai làm đúng, lấy cái đúng làm sai. Đó là một trong cái 10 điều mà chánh pháp bị hủy diệt, là pháp cho là phi pháp, phi pháp cho là pháp. Mình học như thế nào mà pháp đúng là pháp, phải thấy như vậy. Mà phi pháp là thấy đúng phi pháp, không lầm lần giữa phi pháp và pháp, giữa pháp và phi pháp. Đó là học đúng. Mà đó mới là thiền định đúng, đó là tỉnh giác, đó là chánh biến tri, đó là chánh biến giác. Còn học bây giờ làm sao mà quý thầy quý cô lầm lẫn nhiều quá. Những ma làm Phật, những cát đá làm kim cương. Cho nên bọc chất đầy kim cương, nhưng khi đem ra xài thị trường nó không phải thầy ơi đây đá mà phải kim cương đâu. Khi đó thì mình ngựa ra, mình tưởng là mình cả bọc kim cương, té ra là cả bọc đá. Mà quý thầy quý cô thấy vần giả về là vần thiệt, bữa nay cũng cái hình thức đôi khi vần giả nó hấp dẫn hơn vần thiệt nữa. Kim cương giả nó hấp dẫn hơn kim cương thiệt. Cho nên ai mà có con mắt tinh người ta mới biết, còn con mắt mà lo loa lên lên là không có biết đâu. Quý hiểu, hiểu được cái câu con mắt lo loa lên lên không? Cho nên thầy cũng rõ. Cho nên nhiều vị tu tập chưa ra chi, tưởng mình là thánh, tưởng mình là A-la-hán rồi. Chết. Tai hại cho thế gian. Và cộng vì vậy, vì cái tai hại đó mà khi Đức Phật thành Phật, Ngài thấy thế gian này tăm tối quá, mê mờ quá, lấy giả mà làm chớp, lấy tà mà làm chánh, lấy khổ đau mà làm an lạc, mà đầy cả thế gian như vậy. Cho nên Ngài nói pháp của Ngài khó quá. Cuối cùng là Phạm Thiên Sambati đến công thỉnh Đức Phật chuyển vận pháp luân, vì lợi ích cho thế giới người trời. Và Bồ Tát Phổ Hiền á, có cái hành nguyện, hành nguyện là thỉnh Phật chuyển pháp luân là vì lợi ích cho ai? Vì lợi ích cho tam thừa, cho chúng sinh trong tam thừa. Cho nên hai cái ý nghĩa mà thanh chuyển pháp luân ấy, nó khác nhau nghe. Trong kinh A Hàm, trong kinh Nikaya, tương ưng bộ kinh, điều có nói cho chúng ta biết là sau khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài chưa muốn chuyển vận pháp luân, Ngài đang còn đắn đo về sự chuyển vận pháp luân. Thì Phạm Thiên Sambati nhận được cái tín hiệu này từ nơi cái suy nghĩ của Phật và xuất hiện trước Phật và cầu thỉnh Ngài chuyển vận pháp luân. Thì cái sự chuyển vận pháp luân này ấy, là sự chuyển vận pháp luân vì lợi ích nhân thiên. Mà qua cái bài thỉnh chuyển pháp luân của Sambati được ghi lại ở trong tương ưng bộ kinh hay là trong tạp A Hàm, cho chúng ta một nội dung là thỉnh chuyển pháp luân vì lợi ích nhân thiên. Nhưng mà Bồ Tát Phổ Hiền hay bất cứ vị Bồ Tát nào mà khi phát nguyện thỉnh Phật chuyển pháp luân thì không phải nhắm tới lợi ích nhân thiên, mà quý vị còn nhắm tới lợi ích cho hàng thánh giả tu học ở trong tam thừa. Đây là điểm mà các thầy phải ghi chú cho rõ ràng, các cô phải ghi chú cho rõ ràng. cộng hai vị tiêu biểu cho thỉnh Phật chuyển pháp luân. Sambati là thỉnh Phật chuyển pháp luân vì gì, vì mục đích gì? Đó là vì mục đích lời lạc nhân thiên, lợi ích nhân thiên. Và Bồ Tát mà thành Phật chuyển pháp luân là vì lợi ích đối với tam thừa thanh giả. Nói một cách khác, Bồ Tát thành Phật chuyển pháp luân là vì lợi ích cho thế giới người, trời, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát thành Phật chuyển pháp luân là bao gồm cả năm thừa. Còn Phạm Thiên Sambati thành Phật chuyển pháp luân là chỉ vì lợi ích cho nhân thừa và thiên thừa. Và trong cái chuyện vận pháp luân thì trong pháp là có luật, cho nên gọi là pháp luật. Trong pháp có giới, trong pháp có định, trong pháp có tuệ. Vì vậy mà bánh xe chuyện vận chánh pháp của Phật á, trong đó có đầy đủ cả giới, cả định, cả tuệ. Và nhìn sâu vào ở trong giới định tuệ đó thì chúng ta sẽ khám phá ra giới chính là định, giới chính là tuệ. Và định chính là giới, định chính là tuệ. Và tuệ chính là định, tuệ chính là giới. Đó. Giới, định tuệ phân biệt rõ ràng trước sau, tác dụng như vậy thì đó là cái nhìn thuộc về thanh văn. Trong giới có định, trong giới có tuệ, trong tuệ có giới, trong tuệ có định, trong định có giới, trong định có tuệ. Đó là cái nhìn của Bồ Tát. Đó là cái nhìn tương tức của Đại Thừa. Đó là những điểm mà các thầy các cô phải ghi chú cho rõ ạ.